Con có nghe là thầy nói là có nhiều người muốn thanh lọc bản thể thì ăn cơm với nước lạnh, mà con uống nước lạnh không biết tại sao con thấy nó nước nó trở lên, mà có hôm thì con uống vô nó nhưng nó ra hết, tất cả hết như vậy đó.
Tức tùy theo cái cơ thể của con người, tôi nói rằng ăn cơm nước sôi, không có ăn cơm nước lạnh, mà họ dịch nước lạnh đó. Trong lúc tôi bị trong trại cải tạo, mà trong đó ruồi nhiều lắm, khi mà đem chén cơm ra nó bù đen đi cái chén cơm hết á, thì tôi phải ăn nước sôi. Nước sôi thì con ruồi nó không có bù, và tôi phải chịu khổ, tôi ăn lẹ, ăn nhanh, dành ăn với con ruồi tôi mới ăn được chén cơm. Thành tôi quen ăn cơm nước sôi trong tham trụ của Cộng sản. Đó, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Vì ruồi nhiều quá, tôi phải ăn cơm nước sôi. Còn ăn thịt cá đó, nó bị ruồi bù hết rồi. Vừa giấy tôi không ăn. Thì tôi nhờ đó tôi được nhẹ.
Thế thì nếu con muốn thanh lọc bớt trượt thì bây giờ con có thể ăn cơm với muối không được không? Được.
Không phải ăn cơm với muối mà...
Ăn bớt... một thời gian với tiếng nguyên tuần lễ.
Đúng rồi, cái đó là cái chuyện cái ý muốn ở bên trong. Khi mà chỉ ăn bất cứ cái gì mà tay chân không lạnh là cứ ăn. Nghe không? Tay chân ấm áp cứ việc ăn. Nghe không? Dạ. Còn đừng vấn đề nói là tôi ăn đó rồi tôi thanh lọc cái trượt, không phải đâu. Cái ý chí tu học của chị có và chị hướng về con đường giải thoát nhiều hơn. Chị hiểu chưa? Thì tự nhiên chị làm pháp luân thường chuyển nó có hiệu quả. Thì cái luồng điển bên trong pháp luân thường chuyển là từ trượt biến thành thanh. Cho nên người làm pháp luân thường chuyển điều của tu vô vi, người ta không có cần thiết mặn chay gì hết, nhưng mà người ta vẫn khỏe và vẫn sáng suốt, vẫn thấy ánh sáng. Thế đó chưa? Chứ không phải tôi ăn cơm như muối rồi tôi thành Phật đâu, không phải, không phải. Còn ăn đồ phàm mà cũng thành ma như không à. Mà cái ăn được cái thanh điển mới có cơ hội thành lễ Phật. Lúc nào chị cũng dơ hết, còn ôm rác phàm là đóng bùn nữa chứ không có cái gì đâu. Lúc nào cũng dơ, mà bây giờ chỉ có đường sạch cho chị là chị niệm Phật ngay trung tâm Bồ Đạo. Và cái luồng điển của chị hòa hợp với bên trên, nó tụ thành cái thánh thai. Lúc đó chị mới hạnh diện rằng tôi... cứ trần không nhiễm trần, tôi ở dưới bùn mà tôi không có dính bùn. Cho nên tôi vi với hoa sen. Hoa sen sống ở dưới bùn, mà ngày nay nó ra một đá hoa thông tho từ ở dưới bùn mà ra. Thì cái xác của con người là bùn, không không có cái gì quý hết á. Chị hiểu, chị trần trực đúng, nhưng mà chị phải buông bỏ cái sự thanh thản ra để học từ bi và thực hiện từ bi, chứ không phải ăn muối mà làm được đâu. Ha? Cho nên cứ trong này nó thiếu cái gì cứ việc ăn đầy đủ, nhưng mà cái pháp luân thường chuyển phải đầy đủ. Cái cơm trời phải ăn là pháp luân. Chị làm pháp luân thường chuyển là chị ăn cơm trời, cơm Phật. Chị làm pháp luân đầy đủ tới buổi chiều mà chị không ăn tay chân ấm thì đâu cần thiết ăn chi. Nó cũng khỏe, lại ăn cái thanh điển tốt hơn. Ừ? Thì con người nó vui hơn.
Con nghĩ tới thầy con cũng khóc.
Đó là cái là giải cái trường điển trong nội tâm. Mà giải được cái trường điển nội tâm thì chị mới đạt tới thanh cao. Thì cũng nhờ cái tu nó mới khóc. Rồi một thời gian sau này nhớ tới tôi nó vui, nhớ tới tôi nó triết lý thao thao bất tuyệt. Cái đó nó khác. Bây giờ tại sao nhớ khóc? Khóc mà gần được ông Tám, ông biết ông chết hồi nào, sợ ông chết chỉ gì vậy đó. Rồi cái nước mắt nó trào. Nhưng mà cái trời có nhớ, mình có một phần điển nhớ một cái là cái điển kia nó tiếp nên nó bắt mình khóc. Khóc rồi để chi? Để giải trượt. Đó. Nhớ đến trời Phật là nó bắt chạy. Nó rút thì trong cái gan mình nó có cái hồ nước mà. Nó rút lên cái thì nước nó trào ra. Mà nó giải cái trượt ở trong gan. Không
phải con muốn gặp thầy nhưng mà thầy con thấy là thầy... cái tình thương của thầy nó quá nhiều, quá thương nhân loại hơn con, mà con thì không có xứng đáng gì hết. Thấy cái tình thương của thầy, nhớ tới tình thương của thầy là con phải khóc lên.
Rồi khóc thì để cho nó giải trượt. Rồi lần lần cái đó khi mà học từ bi đó, chị hiểu không? Cái khóc của chị nó thể hiện cái từ bi. Học từ bi rồi sau này chị mới thực hiện từ bi. Chị hiểu không?
Xin đổi ông thầy, cảm ơn.
Cảm ơn sự, học của thầy. Cảm ơn sự đóng góp của chị.
Dạ, câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi là khi nào mình biết cái bản thể mình nó thanh lọc, khỏi cần ngồi thiền.
Khi mà mình làm biến rồi á, mình nói là, ôi, không cần ngồi thiền, bản thể tôi thanh lập rồi ngủ một hơi tới sáng, đó dễ quá. Còn lúc nào cũng thấy mình dơ và chưa thanh lọc, đó là đại phước. Lúc nào cũng thấy mình dơ dơ và chưa thanh lọc, đó là đại phước. Thấy không? Khi mà nói được, tôi bây giờ khỏi thiền, tôi thanh lọc xong rồi, cái đó là lúc đó là lúc làm biến. Và lúc nào cũng chê bai mình. Ha? Thấy mình dơ, thấy mình lười biếng thì mình sẽ tiến. Đó mình mới thấy rõ mình là đấng vô cùng. Thấy không? Mà cho là đủ thì làm sao vô cùng? Ở lại chỗ không có tiếng đâu. Bây giờ muốn làm gì? Muốn relax every day hả?
Con thú nó cũng tu, cũng qua những cái ngày thanh lập của nó cũng như chúng ta ở thế gian. Mỗi người cũng quy luật ăn ngủ gì đó. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, con thú nó có cái đó. Nó cũng yêu như con người mà nó ở trình độ thấp hơn. Nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để không chê số nhiều như chúng ta. Nó chỉ một chọi một mà thôi. Rồi từ đó, nó cũng gặp qua sự đau khổ, đau đớn. Rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu. Nó cũng có âm, có dương để có vợ, có chồng, có con, có cái. Rồi lần lần nó tiến qua cao, nó mới có quy luật như nhân sinh. Thì cái công chuyện, công trình tiến hóa từ con thú tiến con người, cái đó cũng do cái phần diễn của con người được lỡ xuống và học qua những cái sự khó khăn đó. Rồi ngược lần lần lên rồi, ý thức đi lên tới tiên Phật mới thấy rằng phần hồn của loài người, của sanh linh, của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải là chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tánh cũng giống như con người. À, ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này kia nọ nó cũng có sự bảo bọc, nó có tổ chức, có sự sống của nó. À, và có thiên nhiên phối hợp với nó, có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chương trình đó, nó mới được tiến tới cái chương trình này. Rồi qua cái chương trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng chấp rằng chúng ta còn mang cái thú tính. Nhưng đối xử với người ta không tốt. Hay là chúng ta xếp một người khác có cái hung tăng như thế đó, chúng ta chưa nhận thức rằng hung tăng chưa tiêu qua nổi. Cho nên con người trong này, người với nhau nó cũng có lẫn lộn thứ hung tăng vậy. Nhưng mà thanh tịnh được thấy rõ. Thì tôi từ đổi cái đạo con sư tử mà mình con người cũng có vậy. Cái đạo con bò mình con người cũng có, tại con mắt không mở không thấy thôi. Mở ra thì thấy. Mà sự thiên yêu của Thượng Đế sắp đặt. Và để cũng ở trong chương trình tiến hóa trật tự chứ không phải không trật tự đâu. Mà mắt phàm, sợ đông sợ tay thấy vậy thì thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Vì con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta bị giới hạn với Thượng Đế. Thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của Thượng Đế. Nó cũng phối hợp con nước của cha đó. Cũng kim mật thủy hỏa thổ. Và sự ham muốn của nó hung hăng một hồi rồi nó phải tới giờ phút phải êm dịu đi. À, cho nên có ban ngày, có ban đêm để giáo dục, có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn cái dục tình, muốn dữ lắm, nhưng mà tới đó chúng ta lại đào hạ, là bị giới hạn. Cho nên lòng tham của con người luôn luôn bị giới hạn bởi Thượng Đế. Cho nên bên Phật Pháp người ta thấy rằng không có gì hơn là khuyên giải. Chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi, chứ không có cái gì trừng trị. Nếu trừng trị thì còn sai lạc quá nhiều và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều, thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như Thượng Đế đã quy định đó. Cho nên mới đặt ra nhiều tôn giáo để khuyên giải người này như nọ. Còn con thú thì nó phải học qua cái chương trình đó, nó mới tiến qua tới cùng rồi. chúng ta có tu, chúng ta thấy con người vẫn đang thu tập, rồi nó sửa thân.
Những người yếu bao tử thanh lọc bằng nước chanh có được không?
Yếu bao tử bây giờ có thuốc của người Mỹ chế rất nhiều, rất tốt, đừng có nên thanh lọc. Nước chanh thì nước chanh nó chỉ đem ra hết tất cả những cái chất bổ trong con người, mà sau này thanh lọc nước chanh rồi mà không biết bổ là tai hại. Cho nên chúng ta phải có vừa thanh lọc vừa bổ thì da mặt nó sẽ tốt tươi và con người nó khỏe mạnh, thiền lâu và tâm thức sáng lạ.
Câu hỏi kế tiếp, nghe nói người tu vô vi thường đi thanh lọc cơ thể, vậy thanh lọc như thế nào mới đúng?
Thanh lọc nó tùy theo cái người có bệnh gì, nó yếu bộ phận nào, cái thanh lọc cho nó hồi sinh lại, nó mạnh mẽ, thiền nó mới tốt. Càng ngày càng ăn, càng dồn cục một ngày ba buổi là nhiều chuyện lắm. Rác ở xã hội này một ngày ba buổi người ta không rác còn dơ mà. Không ai hút rác còn dơ mà, mình không chịu hút rác mấy chục năm là tự nhiên cơ tạng mình thấy dơ rồi. Độc tố nó ẩn núp trong đó, không biết lúc nào xuất hiện. Trên đùng cái vô nhà thương là nó căng xe. Hồi nào giờ bà cụ này hiền lành không có hại ai nhưng mà căng xe. Thì chính bả hại ai, bả cho ai. Dồn cục nhiều mấy chục năm mà không có lo thanh lọc, nhà dơ không lo quét là phải sanh bệnh. Nguyên lý rất rõ ràng.
Thưa thầy, con rất thích thanh lọc bằng phương pháp nước chanh. Con không biết nếu làm nhiều lần trong một năm hại gì không?
Phương pháp nước chanh mà làm nhiều nó thải tất cả những độ bổ trong người. Cho nên bây giờ tôi mới nghiên cứu qua dùng một cái phương pháp của người Mỹ chế thuốc vừa thanh lọc vừa bổ dưỡng thì mặt mày nó hồng hào và tốt đẹp.
Kính thưa thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút được nhiều. Dạ,
sự thanh lọc của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hạng nhất. Dục giới với thanh giới hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, nó rút các bạn xuống liền. Trong tức khắc đòi hỏi nó quy tụ như vậy. Mà nếu các bạn vô mà các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bất an, muốn cho nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân thường. Là tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó nó nhẹ, nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm. Và cái dục sẽ giảm. Nhìn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhìn được ban đêm và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm, thì cái dục phải tiêu. Rất nhanh. Cho nên cái điển nó mạnh lắm. Hết tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm Bồ Đào hàng ngày niệm đó. Để cho nó vung bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến thiên đàng. Thay vì dục giới tạo động tại thế gian. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm khác, nó quên cái đó. Rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó dở lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Mà khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới vấn đề tâm tối kia nữa, không nghĩ nữa. Không có đòi hỏi. Thì con người tự nhiên nó trẻ ra. Nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia. Con người nó bận rộn ghê lắm. Và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói. Ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy. Tôi thấy tôi già mà. Thấy tôi rụng răng mà. Hả? Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người. Tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất là cái đau lưng tôi không có. Và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút mệt ra rồi nó dứt khoát. Nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền. Tôi thấy cái điểm thay đổi cho tôi khỏe lại. Tôi tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó. Nó lên nhiệt độ, nó lên nhanh lắm. Bởi vì giảng mạnh và giảng có sự cảm ứng đứng lực của chư tiên ở các giới. Tôi phải giảng rõ ràng, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn. Hết rồi. Một hơi một như vậy đó. À, thì cái nhịp tim nó đặt mặt. Thì vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên. Sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu. Nhờ cái điển hoạt động. Nó làm con người tươi lắm. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi nó khác. Thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào, nó trật tự theo giới đó, nó không có lộn xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo, rồi các bạn sẽ trẻ lại, nó có gì đâu. Chứ đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.
Từ hồi ngày con tu đến giờ con xuất cơ, con có thanh lọc một lần. Rồi 6 tháng, mà đến lúc 6 tháng sau thì con cũng có xuất ruột 7 ngày hiện nay. Thì trong lúc con xuất ruột thì vừa xong 7 ngày con ốm dữ lắm. Mà lúc mày nghỉ dưỡng một tuần thì đi làm thì ai cũng thấy mặt xanh xao ốm, tội gì phải đi làm như vậy. Thì ai nói gì họ nói. Nhưng mà đến lúc đó thì người con nó bị ngứa, nổi cái chân dưới vậy. Mà con thấy không biết sao
cũng có gì mà cái đó là độc tố trong người chưa thanh lọc đầy đủ. Tiếp tục thanh lọc nó sẽ láng hết trong người.
Mà lúc đầu thì nó nổi cái chân. Nhưng mà mấy ngày nay á thì tự nhiên nó nổi lên, nó nổi mình. Nổi tay, nổi chân, nổi cổ, nổi tập chân.
Đó là độc tố trong người còn nhiều. Tiếp tục thanh lọc một kỳ nữa thì con sẽ thấy nó thay vô cùng.
Rồi nó ngứa.
À ngứa. Ngứa cả về.
Dạ nó nổi cục cơ. Bác sĩ nói là con có đi khám bác sĩ mà bác sĩ nói con bị bệnh nấm. Mà bác sĩ cho con nghỉ đây 2 tuần. Nhờ được nghỉ thì mà hôm nay con được chơi chợ với thầy.
Để bây giờ con tiếp tục thanh lập cho cái nấm, cái men ở trong mình nó đi thôi. Cái hồi xưa có ăn nấm, ăn đồ cũ thì nó mới bị vậy. Bây giờ mình thanh lập nó hết thì sau này mình ăn đồ mới không? Đâu tư, tóc măng.
Thưa Thầy Tám, Vô Vi không phải là một đạo, một tôn giáo, mà Vô Vi là pháp thiền, là phương tiện để thanh lọc thân tâm, tiến đến thanh nhẹ và quân bình. Vậy khi đã quân bình và thanh nhẹ rồi, thì người tu Vô Vi sẽ làm gì tiếp?
Cho nên, phương pháp của Vô Vi là xây dựng những cái gì sẵn có của chính mình để tiến hóa, chứ không nên lấy cái chuyện của người khác mà vá víu vào tâm. Khi mà đã thành công rồi mới dấn thân độ đời, nói sự thật cho mọi người nghe, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Từ trước tôi ngu, tôi làm thơ không được, từ trước tôi ngu, tôi hay gây lộn, bây giờ tôi hết gây lộn, nói vậy, cũng có người ta theo, đâu cần phải nói tràn gian đại hải, văn chương, học trong sách, mà không có kết quả tốt.
Thầy,
Thầy dẫn giải cho con thêm về sự thanh lọc của tinh và về phương diện thực tế trong đời sống hàng ngày.
Bởi vì nó là cái chất tinh đó, còn quý báu nhất trong cái cơ thể. Mà cái chất tinh đó, nó là thuộc về cái gốc trụ điển của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chất tinh trụ lên bộ óc rồi, cái phần thanh điển chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì phải cần phải làm pháp luân thường chuyển. Nó khai rồi nó mới mở trên này. Cái dục nhập sanh dục. Bây giờ mình đổi cái xích nó tượng thăng tiến. Là pháp luân thường chuyển nó mở lên rồi thì chỗ bộ phận đó nó mới dời lên trên. Từ lúc đó bình thản rồi. Không có dục nữa. Thì cái tinh nó trụ. Cái tinh nó trụ rồi thì cái ba la mật đa nó mới xuất hiện. Nước miếng nó ngọt. Cái đó chỉ ba chân cơ tạng. Chứ phải đòi hỏi một cái dạy công để thực hiện cấp cái tinh cũng như nấu thuốc dưỡng sinh. Cho nên người tu càng ngày giết được cái dục rồi càng kém. Cho nên chỉ nhờ pháp luân thường chuyển mới mở mới khai được và khắc phục để dưỡng sinh cho cơ tạng. Cho làm được đây rồi các bạn tự động nó xa cái dục tinh. Nên đóng cái office, đóng cái cửa đó rồi, không có dục nữa. Nó đem cái dục lên đây, dục tiên thiên đạt. Ngày lên thao thức muốn trở về với siêu chục cùng. Nó quên cái phần, thành ra nó trụ. Nó trụ là nó sức. Nó không có bệnh hoạn.
Để em muốn thành lập, để thành lập, phải thành lập bằng cách nào? Trong khi thành lập có thể đúng hướng tay hoặc xuống bắt. Được hay không?
Thành lập bây giờ nó có một công ty làm thuốc phục vụ rất tốt, thuốc tinh vi là natural cancer, đã thí nghiệm biết bao nhiêu người thành lập tốt, khỏe mạnh, da lạc, ở thức kia. Cái đó hiện tại cô bé đã đến giúp đỡ được lập được rồi. Mà để cho cuộc nó mà bị kẹt ở sau những sân nhiều người cũng bị suy nghĩ được những chuyện.
Hãy vấn đề uống thuốc cây là uống thuốc bác thì có ảnh hưởng tầm giám sát thì có thể nói không?
Thuốc bác có thuốc gì chứ? Thuốc bác mà có lẫn thời là ông kiểm soát, có kiểm soát một cánh mạng. Thế là tôi cho thuốc tôi không uống hết 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 anh nghiên cứu cho thì kỹ, thuốc không phải uống vậy, nhưng mà chuyện dễ đưa vô miệng. Không có nên uống đồng bệnh, phải có kiểm soát. Không như về natural sunshine thì nó có kiểm soát cái diễn năng của người. Thì thuốc nào thích hợp với sắc, thì cái tay nó mặc. Thuốc nào mà yếu, không thích hợp với sắc, là cái tay nó yếu. Thì có phòng chế trong bên, cho thuốc gì có gì rồi muốn uống vô được.
Trong một bài giảng thầy dạy rằng chúng con phải cố gắng thanh lọc và phát triển giữa vũ trụ để hòa hợp cùng càng khôn vũ trụ. Giữa vũ trụ là một thành phần vô cùng hạn hẹp bé nhỏ. Nếu hòa hợp với càng khôn vũ trụ thì chính xin thầy vui lòng giảng thêm. Là hòa hợp như thế nào?
Hòa hợp là bước vào điển giới khi các bạn tu thiền, cơ hội mở bộ đạo pháp luân khư trực, thì hai luồng điển của tam lực, thiên lực, tâm lực, địa lực, mà hướng thượng thì tâm lực và địa lực mới hợp tác khai triển trong thiên lực như thiên thơ vô cùng hòa hợp với cả không vũ trụ. Cái chút siêu đó là đến, chứ không phải rằng cái xác hạn hẹp như các bạn thấy đây, không là hạn hẹp đâu. Nói hạn hẹp là đối với những người chân trước, và đối với những người đạt được sự quân bình trong tâm thức, không còn sự hạn hẹp. Nhiều người không tu pháp này nhưng mà không bao giờ có hạn hẹp, họ thấy họ đang tu. Và nhiều vị đang giáng lâm tại thế để chờ ngày lãnh nhiệm vụ và làm việc cho Thượng Đế. Chứ không phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng tinh vi. Các bạn cảm tôn thanh định. Các bạn mở lượng hải hà. Mới đón nhận thanh quan.
Lúc đó các bạn thấy rằng vũ trụ là bạn, bạn là cả không vũ trụ.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Công tên.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí hơn, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành, cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của các càn khôn vũ trụ, điện năng càng ngày càng nổi dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi, cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực, không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điển xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Con mang uống đậu đen để thanh lọc, nhưng đã tùng rồi mà không có kết quả. Vậy kính xin thầy chỉ biết cho con phải làm sao. Con cảm ơn đức thầy. Ngồi
kết quả về phương diện gì?
Không có nói nhưng có lẽ là mất ngủ
không phải là đậu đen trị được đâu. Đậu đen trị gì? Nhức mỏi. Cái này là của một vị 80 mấy tuổi đã bị nhức mỏi, uống thuốc tây không được, ngày uống cái đó khỏe rồi là điều vả cho chúng ta. Chúng ta có được đi về cái nhức mỏi mà nhức mỏi làm được là chúng ta làm được. Chúng ta cái này không có mặc buộc, không có công hao gì hết. Mà khi mà chúng ta bị nhức, làm cho hết nhức rồi cũng phải nhức. Cái gì quá thì nó hơn vừa đúng là thôi. Đúng.
Tôi thành lập cơ tạng rồi, tôi kiểm chứng rất rõ rệt. Thế mà không còn nhức mỏi, không còn cái gì mà làm phiền tôi được nữa. Bây giờ gặp gì mà lôi thôi là tôi lọc cái 10 ngày là xong. Lọc 10 ngày là cái gì cũng giải quyết hết. Mình giải nó ra thay vì mình đem nó vô. Nhiều người theo quảng cáo ở ngoài tiệm uống thuốc gì thuốc hay gì chỉ là đem vô thêm. Rốt cuộc nó bệnh thêm. Mà giải nó ra rồi nó hồi sinh. Tạm hiểu nguyên lý đó. Thế nhiều người uống nước chanh nó khỏe mạnh, người ta giải ra. Giải cái độc tố nó mình ra.
Cho nên nhóm vô vi thanh lọc rồi mới thấy rõ trước kia tôi đã làm gì. Tôi không có làm gì, ăn bậy, tôi ăn chay trường rồi tại sao tôi bị bệnh vậy. Nhưng mà thanh lọc rồi nó thấy da mặt thay đổi, cặp mắt thay đổi, tâm tình thay đổi, nó nhẹ đi. Tôi có ăn gì, tôi ăn bánh mì xì dầu mà sao tôi bệnh. Bánh mì xì dầu mới bệnh nhiều. Biết tôi tiết kiệm tôi để dành tiền, nhưng mà cái chất chua nó vô trong cơ tạng tôi quá nhiều, nó biến thành men. Rồi bệnh là cái lấy bệnh cái uống, tự uống viên thuốc viên là hết rồi. Bệnh uống viên là hết rồi. Uống Benicillin một viên là hết, uống thép nay viên mai viên mốt viên lần nó diệt hết cái vi trùng trong cơ thể. Từ tốt thì sau cũng diệt hết. Thì từ đó nó sinh ra nhiều cái bệnh biến chứng, nhiều bệnh không thể lường được. Cho nên vô vi cố gắng học những cái hay của xã hội và đem lại cống hiến cho tất cả bạn đạo. Cái văn minh nhất mà làm sao thanh lọc được cơ tạng thanh sạch, giết những cái vi trùng phá hoại cơ cô lập những vi trùng phá hoại cơ tạng và đem lại những cái vi trùng bạn để sống có cuộc sống có ý nghĩa thanh nhẹ hơn. Nó cũng phù hợp trong khoa học, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí. Nó ẩn tàng bên trong mà không thấy. Cái bệnh con người không phải dễ dãi uống thuốc đâu. Thuốc gì cũng uống hết. Quýnh rồi ai cho thuốc gì cũng uống là mang bệnh. Phải thử kỹ lưỡng trước khi đưa vô mình, đưa vô miệng. Coi cái điện năng mình có chấp nhận viên thuốc đó không. Điện năng không có chấp nhận viên thuốc đó, làm sao đó uống. Uống vô là chỉ phá hoại cơ tạng mà thôi. Cho nên rồi đây cô B cũng học được và giúp đỡ rất nhiều bạn đạo. Và hiện tại rất có kết quả. Thấy đơn giản mà rất có kết quả. Thì tôi cũng mong rằng tất cả bạn đạo đều học. Hiện tại bên Mỹ nhiều bạn đạo đi học cái lớp đó. Rất phù hợp về cái phương pháp của Vô Vi. Vừa thanh lọc mình, vừa giúp được người khác qua những cái cơn hoạn nạn nguy hiểm có thể xảy tới.